Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sakkame charupe girisikaratate chantalike vimane diperate jagame taruwanagahane gehawatham hikete fumma jayantu dewa chalathala visame yakkagantabbanaga tithanta santike yang muniwarawachanang sathavo me sunantu thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Phạm Thiên vẫn một lòng khẩn khoản, Đức Bổn Sư yên lặng tán thành. Hoằng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân độ đời. Năm anh em Kiều Trần Như thấm nhuần chúng đạo thoát đời phạm phu, kể từ đấy rền vang sư tử hống. 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tinh hồn, nương theo chánh pháp ba bỏ đường trầm luân. Cả tam giới ma trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được hiện bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở dày chỉ chi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tuệ chi vẹn toàn.
Xin kính mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2012. chúng ta học tiếp phần bất thiện tập yếu. Lần trước trong phần bất thiện tập yếu thì chúng ta đã học qua được 4 phần, tức là thứ nhất là tứ trầm, là 4 cái pháp mà làm cho chúng sanh phải chìm đắm trong luân hồi. Cái thứ hai là tứ bọc, là 4 cái pháp mà nó cuốn xoáy chúng sinh vào trong luân hồi. Cái thứ ba là tứ kết, là nó cột chúng sinh vào trong đường luân hồi không thoát ra được. Thứ tư là tứ phược, là nó trói chúng sinh vào trong đường luân hồi khó mà đi ra được. Và thứ năm là tứ thủ, tức là cái này là một cái dạng của liên ái mạnh, và nó là một cái sự chấp chặt, cột chặt, chấp chặt vào cái liên ái này, và đưa cái tâm đưa đến luân hồi. Thì lần trước đó là chúng ta đã học xong cái phần gọi là dục thủ, cái thứ hai là kiến thủ, và hai cái này chúng ta xong rồi. Hôm nay chúng ta qua giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì thực ra đó, trong cái phần mà tứ thủ này đó, thì cái dục thủ này đó là nó giống như là nó là cái gốc mà nó buộc chặt chúng sinh đó đi vào trong cái con đường của luân hồi. Và cái này nó càng dính chặt chừng nào á thì nó càng khó ra chừng đó. Bởi chúng sinh trong cái cõi dục này đó, cái thứ nhất đó là gắn chặt vào trong cái đời sống hôn nhân, cái đời sống gia đình, đời sống của quyến thuộc và cái đời sống của xã hội, của quốc gia, dân dân. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian này. Thứ nhất là nó đi vào trong cái ái nhiễm. Và cái thứ hai là nó khắn chặt vào trong cái dục lạc thế gian này, và cho rằng đó cả cái khối này chính là hạnh phúc. Khi mà đã có cái sự suy nghĩ như vậy, và có cái sự tin tưởng chắc chắn như vậy, và bám chặt vào trong đó, thì quý vị nhìn thấy cái đầu tiên này nó đã ẩn chứa cái kiến thủ rồi. Đã ẩn chứa vào đó. Còn cái giới cấm thủ này, là cái mà nó đi theo để mà nó làm cho cái ái nhiễm này với lại cái dục lạc này đó nó được bền vững như ý người ta muốn thôi. Còn cái thứ tư là cái ngã luận thủ đó. Cái này nó cũng nằm trong một cái dạng của cái tà kiến. Tức là nó nằm trong một cái dạng của kiến thủ. Để từ đó đó nó mới có cái là ta, cái là cái người là khác, cái người khác. Nó mới có cái là của tôi, nó có cả cái là của người khác. Thì như vậy nó mới làm nên một cái đời sống thế này đấy. Một đời sống gia đình, một cái đời sống xã hội, một cái đời sống có riêng tư, có công danh, có sự nghiệp, vân vân. Thì tất cả những cái này nó diễn biến theo đó thôi. Thì như vậy lần trước chúng ta đã nói qua tới cái phần dục thủ rồi. Chúng ta nói qua phần kiến thủ, tức là những cái mình nghĩ sai, những cái mình nghĩ lệch, những cái mình nghĩ ở cái mức độ nào đó thôi. Nó đúng mà nó đúng ở một cái mức độ đó thôi. Nhưng mà những cái sai, những cái lệch mình ngỡ là đúng. Còn những cái mà nó chỉ đúng, mà nó đúng ở một cái cấp độ đó thôi, mình để tưởng rằng nó là tối thắng, nó là tối thượng, và mình đã bám chặt vào trong đó thì nó cũng sẽ trở thành là cái kiến thủ của mình. Và như vậy đó, khi mà mình thiếu sự cởi mở, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự phát triển về cái tri kiến về tâm linh, thì những cái đó là những cái cản trở trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Bây giờ cái giới cấm thủ này thì chúng ta đã nói nhiều về cái giới cấm thủ rồi. tức là nó là một, là nó bám chặt vào những cái lễ nghi. Cái thứ hai là nó bám chặt vào những cái cách thức tu tập mà nó không rõ. Những cái cách thức tu tập này đó là nó đưa đến một cái kết quả ở cái cấp độ nào, hoặc là những cách thức tu tập này đưa đến hậu quả thì nó không biết, nhưng mà nó nghĩ rằng đây là tối thượng, nó nghĩ rằng đây là tối thắng. Cũng như khi người ta bám một cái lễ nghi này đó, thì người ta không hiểu là lễ nghi là một cái phương tiện, nhưng người ta nghĩ đây là lễ nghi, là nó là tối thượng, nó là tối thắng. Thì cái nhầm lẫn nó nằm ở chỗ đó. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta thờ cúng, chúng ta thờ ông bà cha mẹ, chúng ta có thờ Phật vân vân, thì cái điều đó là tốt lành. Chứ không thể nào mình nói là tôi thờ cha mẹ ở trong tâm tôi, không thể nào tôi nói thờ Phật ở trong tâm tôi. Nói vậy là mình ở cái mức độ nào thì mình nói được cái điều đó mà mình làm đúng được cái điều đó. Còn ở cái mức độ nào đó thì ngày ngày mình ra vô mình cũng phải thấy cái bàn Phật, ngày ngày ra vô cũng phải thấy cái bàn thờ ông bà. Thì nó là nó nhắc nhở cho mình, giúp cho mình có thể tinh tấn hơn. Mình nghĩ rằng là mình không phải sống một mình, mà mình sống có cái người thân hiện tiền của mình, có cái người thân quá cố của mình. Cho nên mình ngăn ngừa bớt những cái điều sái quấy của mình, mà mình nó tăng trưởng những điều tốt đẹp của mình. Bởi vì mình hiểu rằng điều tốt đẹp của mình sẽ là món quà quý để mình thể hiện cái lòng biết ơn, nhớ ơn của mình đối với tổ tiên ông bà của mình, đối với người thân hiện tiền của mình. Và đây là mình thờ Phật, mình thấy hình ảnh của chư Phật là con đường tối thượng của tâm linh, con đường đưa cho mình thoát khổ. Thì như vậy đó, mình siêng năng, mình tu tập hơn, thì cái đó là một cái phương tiện rất là tốt cho mình. Chứ không thể nào mà mình dẹp hết cái bàn Phật, dẹp hết bàn thờ ông bà, chưng ba cái đồ mà vui chơi của mình lên, rồi mình nói là tôi hả thờ họ mà tôi không có chắc. Tôi thờ ông bà, thờ trong tâm, Phật tôi thờ trong tâm. Bây giờ mình nói vậy, người ta nói mình nói bát nhã. Thật ra mình nói cái kiểu mà nó ngã mạng của mình, chứ còn sự thật nó không phải vậy. Sự thật nó không phải vậy. Cái đó là khi nào mình ở trong một cái điều kiện mà cực kỳ khó khăn, thì mình tự nhủ lòng, thôi thì cái hoàn cảnh này mình không có thể để một cái bàn cửu huyền được, không thể để cái chỗ thờ Phật được, thôi thì nhủ rằng mình thờ trong tâm. Nói như vậy chứ thật ra trong cái quyển kinh của mình á, trang bên đây mình cũng có để cái hình Phật, bên đây mình tụng, rồi mình đổi qua, mình đổi lại, thì cứ mình mở cái trang kinh ra là có hình Phật kèm cái bên. Chứ làm sao mình có thể nói bát nhã như được. Nhưng nếu như mình coi rằng đó là cái chuyện mà mình thờ cúng ông bà, hoặc là mình cái chuyện mình coi như mình thờ Phật như vậy, nghi lễ như vậy, là như vậy đủ để cho mình có cái phước báo, đủ để cho mình có thể giải thoát rồi đó, và mình bám chặt cái chỗ đó, thì cái đó nó là cái giới cấm thủ đấy. Chứ không phải giới cấm thủ như chỉ ghi có cái là thay vì mình thờ ông bà cha mẹ đó, thì mình thờ, mình cúng những cái vật thực nó tinh khiết nhẹ nhàng. Ví dụ như mình ông bà cha mẹ mình cúng chay, rồi là đối với bàn thờ Phật thì mình cúng bông hoa trái cây. Nhưng mà những cái nghi lễ của mình lại không làm như vậy, mà mình đem những cái giết những cái vật thực lên để mình tế lễ nơi cái bàn Phật, rồi mình tế lễ nơi chỗ ông bà, rồi mình cho rằng như vậy đó là cái phước lành của mình, đó là cái việc làm rất là đúng đắn của mình, thì cái đó nó thuộc về giới cấm thủ. Hoặc là trong khi mình tu tập chẳng hạn, chẳng hạn như bây giờ mình từ cái chỗ mà mình không biết cái điều bất thiện và cái điều thiện, nay mình đã biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện rồi, mình đi cái con đường thiện lành, mình biết bố thí, biết cúng dường, biết công quả, mình biết trì giới, biết tu tập nhân dân. Thì có người nói là tôi chỉ cần làm phước, bố thí, tôi cúng dường, rồi tôi công quả là đủ rồi, như vậy là giải thoát rồi. Thì cái đó là cái việc làm của mình đó, là mình cái cách thức mà mình đi vào trong đường thiện lành đó, mình không có hiểu rõ cái kết quả của nó ở cái cấp độ nào. Cái cấp độ đó là cái cấp độ đó, nó gọi là cái cấp độ mà làm sạch cái cỏ quang, tức là cái đất của mình nó hoang dã, bây giờ mình mới làm sạch thôi. Mình còn phải gieo cái hạt giống của giới xuống. Khi cái hạt giống giới xuống rồi đó, thì mới tới những cái hạt giống quý báu hơn. Tức là giới này đó, mình làm cho bừa cái đất đó ra, rồi mình gieo những cái hạt giống mà thường dùng hàng ngày, rồi sau đó mới tới những cái hạt giống quý, là cái hạt giống của thiền định. Ở hai cấp độ, thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Có những vị đó khi mà đắc thiền định sắc giới rồi, đắc sơ thiền rồi, thì nghĩ là đã thành tựu A-la-hán rồi, cho nên không có tăng trưởng cái pháp tu mình lên. Có người tăng lên cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, có người tăng lên cho tới thần thông rồi, thì nghĩ rằng tới đây là đỉnh cao của sự thành tựu rồi, và bám chặt vào trong đó. Thì cái đó người ta dừng lại đây và người ta tuyên bố rằng với cái pháp tu này thì có thể là gột sạch được ô nhiễm ở trong tâm và hoàn toàn thoát khỏi luân hồi. Và tin chắc chắn vậy và người ta truyền bá chắc chắn vậy, thì cái đó nó sẽ nằm trong cái giới cấm thủ, nó không đúng. Hoặc là có những người đó, người ta tu tập không có mục đích để giải thoát, cũng không phải là cái mục đích đó, là đưa đến cái sự bình an ở trong tâm, sự trong sạch ở trong tâm, mà mục đích tu tập đó, cũng ngồi thiền, nhưng mà để đi tiếp cận với những cảnh giới khác, những cảnh giới của ma, của quỷ, những cảnh giới của chư thiên dục giới, những cõi của thần, vân vân. Thì người ta cho rằng cái đó là một cái cách tu tập mà tối thượng rồi, đã thành tựu rồi, cho nên mới có một cái năng lực như vậy. Thì khi người ta tin chắc như vậy, người ta hành trì như vậy, ở một cái giới hạn như vậy, và người ta bám chặt vào trong cái đó, thì cái đó nó cũng thuộc vào một cái dạng của giới cấm thủ. Hoặc là thí dụ như quý vị nào mà tu niệm Phật á, thì tin chắc chắn rằng niệm Phật là thành Phật á, thì cái đó nó là giới cấm thủ. Niệm Phật là để cho cái tâm được bình an. Và niệm Phật nó là một trong 40 đề mục của thiền sắc giới. Nó không thể nào thành Phật được. Nó chỉ là giúp cho cái người mà tu niệm Phật đó có cái tâm an định, và nó nằm trong cận định mà thôi, chứ nó chưa có thể nào là nó đắc định được. Thì làm sao mà nói là có thể là đắc quả A-la-hán thành Phật được. Khi mình tin chắc như vậy, mình ngỡ là như vậy, mình bám chặt như vậy, mình tuyên truyền nó là như vậy, thì những cái đó nó trở thành cái giới cấm thủ, nó cản trở, nó không làm cho mình được tiến hóa. Chứ nếu mình hiểu biết á, cái kết quả của cái việc tu tập này nó đem đến cái lợi ích như thế nào, thì khi mình đạt được cái lợi ích này rồi, mình tiến hóa cái khác. Cũng như khi mình là học trò, mình bước chân vào lớp 1 thì mình biết là còn phải lên lớp 2, còn phải lên lớp 3, lớp 4 vân vân. Rồi hết cấp 1 mình còn cấp 2, cấp 3, cấp 4 rồi vô đại học rồi vân vân, rồi còn nữa. Thì như vậy mình mới biết cái con đường tiến hóa của mình. Còn mình mới vừa vô học lớp 1, người ta nói xong lớp 1 là kể như khỏi cần học nữa rồi. Coi như có thể có một cái bằng cấp tối thượng trong cái xã hội này á, là coi như là tiến sĩ hoặc hậu tiến sĩ rồi. Thì vậy là đủ rồi. Và mình tin chắc chắn như vậy, nhất định bám vào đó, hành trì đó. Và ai biểu lên lớp 2 nói bậy rồi, hiểu không? Hoặc là thí dụ như khi quý vị đi tu á, ví dụ người ta nói rằng là cái pháp hành là rất là quan trọng. Thì người ta nói pháp hành là rất là quan trọng, mình về nhà mình nghĩ pháp học không cần thiết, cho nên nó không thèm học nữa. Tất cả sách vở có người đốt hết, có người đem cho, không thương tiếc. Tươi rồi bây giờ chỉ có pháp hành thôi. Thì nếu mà giữ chặt cái đó, nó là giới cấm thủ đó, nó là tà kiến, nó là giới cấm thủ đó. Chúng ta phải hiểu rằng là ngoại trừ những cái bậc như là gọi là bậc độc giác, hay là cái đấng toàn giác như là Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn quý vị thấy cái người mà một cái vị Phật mà đứng trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật đó là Ngài Xá Lợi Phất. Người mà thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật là Mục Kiền Liên. Thì tất cả những cái vị đó trở xuống cho đến những người đệ tử mà đang tu ở những cấp độ mà coi như là khá cao rồi đó, thì không có một người nào không nhờ giáo pháp của chư Phật mà có thể đưa đến thành tựu cả. Cho nên là khi mà chúng ta không hiểu được cái ý của cái người nói, là ta muốn khuyến khích mình á, là nên tu tập đi, nên hành trì đi. Và phải nhớ rằng nó không phải là chỉ duy nhất có cái tu thiền đó là quý vị mới đưa đến thành tựu đâu. Mà muốn được cái duy nhất là chỉ có tu thiền đó, thì mình phải có những cái điều kiện để mà có thể đó là hành trì, gọi là hành trì rốt ráo được. Nhưng mà ai là người có điều kiện? Điều kiện thì như thế nào? Chứ đâu phải ai cũng bước chân vô được. Quý vị không tin lời của sư cô thì quý vị cứ việc thu xếp hết việc nhà, đi vào thiền viện ở tu đi. Rồi cái khi mà vào trong đó, đó với một cái tâm rất là hăng hái, rất là dũng mãnh, rất là hoan hỷ để mà hành trì, rồi quý vị biết quý vị vô đó cái gì nó là sẽ là những cái pháp cản trở của mình. Khi mình thấy những cái pháp cản trở đó, mình mới biết mình phải trở về làm gì đây nè. Có khi trở về lại là về cũng đúng cái căn bếp cũ, cái nhà cũ, rồi lại là chà cầu tiêu, rồi lại là nấu cơm, rồi dọn dẹp, rồi cũng làm y như cũ. Y như cũ mà không phải y như cũ. Bởi vì cái hồi mà trước khi đi đó, thì là mình làm bếp với tư cách là người vợ, với tư cách là người mẹ. Còn bây giờ mình trở về đó, mình làm bếp với tư cách một cái người đang hành hạnh phục vụ, để bổ sung cái ba la mật của mình. Cho nên đâu phải quý vị vô chùa rồi cái tưởng tượng ra như thế này. Mình vô chùa cái là có người đó là dâng thực phẩm cho mình ăn đầy đủ hết, rồi mình không có làm động cái móng tay, mình chỉ là tu thiền từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, ngày này qua ngày khác mới thành thựu. Thưa quý vị, ai làm được điều đó? Quý vị nên nhớ là ở bên Miến Điện đó là cái xứ sở mà bảo lưu được cái thiền tuệ này đó. Mà trong một cái bản thống kê, người ta thống kê người xuất gia, thống kê người xuất gia đấy, có 5% là ở trong thiền viện. Nhưng mà 5% này đó cũng không phải là toàn bộ 5% này có thể có đủ phước để tu rốt ráo. Quý vị đến thiền viện rồi quý vị thấy mấy cái vị thiền sư đó, quý vị thấy không? 7 giờ sáng đó là 4 giờ sáng chứ, là để đã phải hướng dẫn cho thiền sinh đó là tụng kinh sáng rồi, rồi truyền giới rồi, rồi xuống là coi như là nghỉ ngơi tu tập gì đó, xong rồi 7 giờ sáng rồi bắt đầu có ca trình pháp, rồi 8 giờ rồi 9 giờ tới 11 giờ chiều 2 giờ. Rồi tối á là bắt đầu là 8 giờ đã giảng pháp rồi. Thì quý vị thấy đó là gì? Đó là phước thiện mà. Sao vị này không có ẩn tu trong rừng trong núi để đắc quả la hán rồi hãy ra làm thiền sư? Bởi vì đến cái chỗ nào đó là tiền xe nó cạn rồi, cho nên bây giờ phải đi làm để kiếm tiền xe nữa mà đi chặng đường nữa chứ. Quý vị thấy cái phước thiện và cái phước trí nó đi với nhau không? Cho nên mình đừng có tưởng tượng ra. Hoặc là những quý vị đến những cái chùa chiền, quý vị thấy những cái vị trong này đó là cứ quét chùa, dọn chùa, cất chùa, rồi làm cái gì đâu cũng thấy tu gì hết, rồi quý vị khinh chê của người ta. Không phải đâu quý vị. Tu đi, hành trì đích thực đi, rồi mới biết tại sao mình cần phải làm những việc như vậy. Phước đâu? Phước ba la mật đủ đâu? giống như có tiền đâu mà lên túc một chặn xe nữa, biết là mình phải lên cái chặn xe này, chặn xe này, chặn xe này mình tới nơi, tiền đâu? Đối với tâm linh thì hỏi phước ba la mật đâu? Có đủ phước ba la mật thì tự động là tới. Còn phước ba la mật không đủ thì ách lợi đó. Ách lợi đó mà không hiểu thì nó lúng lầy tại chỗ đó. Mà hiểu thì cứ bình thường. Đời sống sao thì mình cũng sống vậy, nhưng mà cái tâm mình nó không phải như trước nữa. Bây giờ đang kiếm phước cho ba la mật, kiếm phước ba la mật để cho cái chặng đường sắp tới. Mình trở về nhà sau những cái khóa tu thiền, mình trở về nhà mình để nuôi cái gì? Không phải nuôi ngã mạn, không phải để thấy những người trong nhà là thấp kém, không phải để thấy những cái bạn bè xưa là những người thấp kém, không phải vậy. Mà về để coi trong cái môi trường đó đó thì cái tâm của mình phản ứng ra sao. Và bây giờ với những người này nè, mình sẽ coi những cái ruộng phước này ra sao để mà mình tạo cái phước báo cho những cái chặng đường sắp tới của mình. Còn nếu không là mình nuôi ngã mạn. Cho nên đi tu về thì càng tu nhiều chừng nào về chảnh lung chừng đó, ta sống không có nổi với mình, thì những người đó là khó mà tu tiếp theo. Cho nên là quý vị thấy cái giới cấm thủ này đó là nó rất là phức tạp, nó không có đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Cho nên là khi quý vị đi tìm tới những cái pháp tu, thì khi cái pháp tu đó, thứ nhất là cái cách thức hành trì như thế nào, và cách thức hành trì này đưa đến kết quả ở mức độ nào. Còn thí dụ như chúng ta nói là chúng ta chỉ muốn tìm con đường giải thoát thì chỉ có thiền tứ niệm xứ thôi. Còn tất cả những cái khác là những cái bước để mà chúng ta chuẩn bị đi vào tứ niệm xứ, trợ duyên cho tứ niệm xứ thôi. Cho nên là cẩn thận ở cái phần này. Cho nên quý vị thấy là lần trước thì cô cũng có nói đó, có những người tu theo hạnh chó, tu theo hạnh bò, tu đứng một chân, vân vân. Có những người tu thì mới đi tới những cái cảnh giới khác. Nhiều cách lắm, nhiều cách lắm, người ta chế biến ra rất là nhiều thứ. Và bây giờ là cái lúc mà ở tại Việt Nam mình đây nè, nhiều cái pháp tu được phổ biến, mà nghe ra thì nó là cái giới cấm thủ rất là nhiều. Và người ta đó là nghe cho đến đổi gì, đang thờ bằng Phật thì về dẹp luôn bằng Phật, đang thờ ông bà dẹp luôn bằng thờ ông bà, chỉ để đi tu đi theo những cái đó. Cái đó là chúng ta mà xem xét lại cái cách tu đó, xem xét lại cái tâm mình đó, thì sẽ thấy là giữa cái cách tu đó với cái tâm mình là cái điểm gặp gỡ chánh của nó là gì. Điểm gặp gỡ chánh của nó chỉ có cái là mình mong muốn thành tựu cho nhanh chóng. Cho nên mình không tin vào cái con đường là bố thí trì giới thiền định thiền tuệ. Chứ còn đây là pháp Phật nói rõ, bố thí trì giới thiền định thiền tuệ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và bố thí là bước đầu của ba la mật đấy, bố thí rất là đa dạng đấy. Nó đó, trì giới là pháp đại bố thí đó, để mà đi vào thiền định, đi vào thiền tuệ đó, cái con đường rõ ràng vậy. Còn chúng ta chọn những cách khác thì hãy coi chừng trong cái tâm của mình nó muốn cái gì. Muốn thành tựu nhanh chóng, muốn hơn người nhanh chóng, muốn rằng khi mình tu phải có cái gì đặc biệt hơn người ta. Xem xét lại tất cả những cái đó. Và nếu bám chắc vào trong cái chỗ đó và hành trì như thế, tin tưởng như thế, phổ biến như thế, nó là giới cấm thủ. Và như vậy cái con đường ngăn chặn của nó là gì? Nó ngăn chặn để chúng ta không thể nào có thể tu tập để mà nhập vào dòng thánh được cả. Không bao giờ. Chúng ta sang tới cái phần kế tiếp. Phần số 4 là ngã luận thủ. Ngã luận thủ này thì chúng ta cũng đã có học trong cái phần tà kiến đầy đủ rồi. Hôm nay chỉ nhắc lại một số điểm thôi. Cái thứ nhất là cái ngã luận thủ này bám chắc vào cái luận thiết đó, là cái ngã của mình ở trong ngũ uẩn. Vì vậy theo cái cách tính này đó là nó có ngũ uẩn nó có 5. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn này thuộc về sắc pháp. Thọ tưởng hành thức uẩn này đó thuộc về danh pháp. Như vậy chúng sinh này cấu tạo bởi sắc uẩn và danh uẩn. Thì sắc uẩn quý vị nhìn đây, ôn lại thôi, sắc uẩn là các cái sắc pháp đây, tức là sắc thân của mỗi chúng sinh. Sắc thân đó là sắc thân của con người, người nam hoặc người nữ. Sắc thân đó là sắc thân của loài súc sinh, là chó, ngựa, bò, gà, cá, côn trùng, vân vân. Thì tất cả đều có 27 sắc pháp. Đó là sắc uẩn, tức là nó là cái nhóm. Và khi nó hoạt động, nó vận hành như vậy là nó có những cái nguyên lý, nó có những cái nguyên tắc của nó. Cái thứ hai là thọ uẩn nằm ở đây. Nó nằm trong đó 6, 7 cái sở hữu biến hành đây. Thọ uẩn đây, tức là cái nhóm uẩn hoạt động. Và cái uẩn này khi nó phát sanh, nó không phát sanh một mình, mà nó phát sanh chung một cái chùm của nó, tối thiểu một chùm 7 cái là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tác, ý. Và thọ uẩn này không bao giờ phát sanh cùng với cái nhóm mà 7 cái sở hữu biến hành này đó là riêng biệt, mà bao giờ nó cũng phải có ở trong tâm. Thọ uẩn này nó có ở trong 121 tâm. Nó có trong cái tâm ô nhiễm, 12 tâm bất thiện đây. Nó có ở trong tâm vô nhân. Nó có trong các cái tâm thiện, tâm quả thiện. Nó có trong tâm của bậc đắc thiền định sắc giới. Có trong tâm bậc đắc thiền định vô sắc giới. Có trong tâm của chư thánh. Có đầy đủ hết. Đó là thọ. Cho nên khi quý vị mà đi những cái khóa thiền về cảm thọ đó, mà quý vị không hiểu về vi diệu pháp đó, thì quý vị hành một thời gian rồi quý vị sẽ là coi như là giống như là rốt cuộc không biết nó là ra sao mà nó cứ hiển lộ như vậy hoài. Giống như mà mình lấy cái sào mình chống cái ghe mình đi ra đó, thì chống ra rất là nhanh, nhưng mà ra rồi nó không có cái hải đồ thì cứ xoay một chỗ. Cho nên bao giờ cũng vậy, cái cảm thọ này nó phải xuất hiện trong tâm. Nó không thể nào xuất hiện đơn lẻ cả. Và khi nó xuất hiện trong tâm như vậy đó, thì như quý vị biết rằng là tất cả những cái gì nó xuất hiện trong tâm đó, thì đều nó hiển lộ trên cái hệ thần kinh này. Và cái hệ thần kinh này đó, nó sẽ điều động, nó mới hiển lộ những cái trạng thái mà thuộc về cảm thọ trừu tượng này đây, nó mới hiển lộ ra trên những cái phần nhỏ của thân thể, hoặc là trên những cái vùng lớn của thân thể, và nó hiển lộ ra nó có ảnh hưởng tới cái sắc pháp này. Thành ra chúng ta sẽ đọc một cái bản tin về cảm thọ đó, thông qua cái chuyện mà coi như là quán từng phần của cơ thể để đọc những cái cảm thọ đó. Nhưng những cảm thọ đó nằm ở trong tâm nào? Nằm ở trong tâm nào nữa? Cần phải biết cái vậy. Cho nên là người ta mới nói thọ uẩn là nhóm. Rồi tưởng uẩn, tưởng nằm đây. Tưởng này nó cũng như là thọ uẩn, tức nó nằm trong cái nhóm của 7 cái sở hữu biến hành. Và tưởng này nó cũng có mặt 121 tâm. Và nó không bao giờ xuất hiện chỉ riêng trong nhóm nó, mà nó xuất hiện trong tâm. Và nói thêm gì nữa, khi nó xuất hiện trong tâm thì tâm thiện hay tâm bất thiện hay tâm hành trì, nó cũng đều là phối hợp với các cái tâm sở bất thiện hoặc tâm sở thiện của nó. Như vậy nó phải là nhóm, và nó hoạt động có cái quy tắc của nó, quy luật của nó. Thọ tưởng hành thức. Hành, chúng ta nhìn đây, ở đây chúng ta có tất cả đó, từ cái sở hữu tự tha, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo, nó có tất cả là 52 tâm sở. Chúng ta trừ ra thọ và tưởng ra thì còn lại 50. Thì 50 này là 50 sankhara, tức là 50 hành. 50 hành này là 50 trạng thái của tâm được hiển lộ, thì nó gọi là hành uẩn, gồm có 50 tâm sở. Năm mươi sở hữu tâm. Và như vậy đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là tất cả những sở hữu tâm này không bao giờ xuất hiện mà không ở trong một tâm nào cả. Và như vậy, nếu như những cái trạng thái hành mà nó thuộc về hành thiện, thì nó hành thiện đây, thì nó sẽ kết hợp với các cái tâm thiện này. Mà nếu nó hành bất thiện thì nó sẽ kết hợp với các pháp bất thiện đây. Như vậy cuối cùng trong cái hành này cũng phải đọc ra được là những hành này hoạt động trong tâm nào. Bây giờ đây là thức. Thức á, thì chúng ta nói là có ngũ song thức. Đây, ngũ song thức. Ngũ song thức. Đây là năm cái thức, năm cái thức bất thiện đây. Và đây là năm thức thiện. 10 cái thức này á, nó nằm trong cái tâm vô nhân. Thì 10 cái, 5 cái tâm quả thức bất thiện và 5 cái tâm quả thức thiện này đây đó, thì trừ nó ra, trừ nó ra thì nó sẽ còn lại tất cả những cái khác đó, tất cả những cái tâm còn lại đều có thể gọi là thức. Hoặc là một cách tính toán nữa là khi mình trừ 10 cái thức này ra, tức là 5 cái ngũ song thức này ra, thì mình còn tính 19 cái tâm đi tục sinh, 19 tâm quả đi tục sinh ra. Thì các cái tâm quả đi tục sinh thứ nhất đó, là 8 tâm quả thiện hữu nhân đây. Phước lành thì chúng ta sẽ đi tái sanh bằng 8 cái tâm thiện đây. Như vậy mình coi hàng ngày đó, tâm mình khởi lên cái gì, khẩu mình khởi lên cái gì, thân mình hành nghiệp gì, thì mình biết là mình tích trữ quả thiện bao nhiêu, để cuối cùng đó khi đậy nắp hòm á, đếm cái con số này mà biết tái sanh ở đâu. Chứ không phải là bây giờ đó tha hồ là thọ hưởng dục lạc, rồi tha hồ đó làm những cái điều không chân chính để thọ hưởng dục lạc, rồi cuối cùng đó là chỉ cần thỉnh người tới hộ niệm cho là có thể tái sanh vào trong cái theo cái phước lành của mình được. Khó có thể nói như vậy được lắm. Hãy coi trong hàng ngày đó, chúng ta đã tạo nên cái thai nghiệp của mình như thế nào, mình hành thành cái hữu ở trong cái kiếp vị lai của mình ra sao, thì mình sẽ biết được cái điều đó. Như vậy đây là 8 cái tâm quả thiện có cái chức năng đưa đi tái sanh. Một cái tâm đưa đi tái sanh nữa là trong tâm tiếp xu, trong xin lỗi, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cứ buồn khổ hoài đi, cứ khóc hoài đi, cứ rên than hoài đi, cứ hận thù hoài đi, cứ như mong đợi, cứ nhớ nhung đi, cứ khao khát đi, thì cái giờ lâm chung sẽ tái sanh như thế này đây. Hoặc mình thương cái người thân mình, thương ông bà cha mẹ đó, cái giờ mà người ta sắp ra đi, mình gào khóc đi, thì người ta sẽ gào khóc theo, và người ta tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Xem mình có thương thật không, xem mình có hiếu thật không, hay là mình mất cái bình sữa thì mình gào lên, mất cái quyền lợi của mình thì mình gào lên thế thôi, chứ chả có phải thương cái người đó. Nếu mình thương thì mình phải biết cái giờ đó người ta cần cái gì. Người ta cần cái sự thiện lành đây, người ta cần cái sự mát mẻ đây, chứ người ta không cần sự ô nhiễm này. Cái tâm thứ hai nữa là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, nó thuộc về thọ xả, nó cũng đưa đi tái sanh. Thì cái người này đó, thiện thì cũng rất là nhiều thiện, mà ác cực kỳ cũng có ác. Thì khi mà tái sanh á, là hãy cái ác mà nó hiển lộ ngay trong cái kiếp kế tiếp nó như thế nào á, thì hãy xem trong lúc cái người mẹ mang thai đó nó tật nguyền như thế nào là biết cái ác của nó như thế đó. Và nó tạo phước rất là lớn, không phải tạo phước nhỏ. Nếu mà tạo phước nhỏ không có được hoài thai làm cái con người. Phước thiện rất lớn, nhưng mà cái ác nó có đi kèm theo. Cho nên bây giờ nó khuyết tật ở trong cái bào thai đó, hãy nhìn cái khuyết tật của nó để xem cái ác nó gieo xuống là thuộc cái gì. Rồi bây giờ xin nói thêm một chút này. Cái chúng sinh nào mà hoài thai, những cái thai đi tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đó, bây giờ cái khi mà đi siêu âm ra đó, thì bây giờ hãy nên hủy bỏ hay không nên hủy bỏ? Thì khi sư cô đi qua bên Đức đó, thì có một Phật tử đó làm trong cái ngành đó. Thì Phật tử hỏi chứ bây giờ đó, khi mình biết cái bào thai này khi mà sanh ra như vậy thì cái đứa nhỏ đó nó sẽ bệnh hoạn ra sao, nó là gánh nặng của gia đình và xã hội ra sao, thì bây giờ mình có nên đưa cái lời khuyên cho cái gia đình của người ta để gia đình người ta đi tới cái chuyện là quyết định bỏ hay không? Tôi nói nếu như cái lời khuyên của mình á mà khuyên gìn giữ thì miễn bàn rồi. Còn nếu mình khuyên người ta chấm dứt cái đó, mà người ta nghe cái lời khuyên mình ta chấm dứt á, thì nghiệp sát đó mình phải mang. Đó là nói lời khuyên thôi. Bây giờ nói chính cái người mà hoài cái thai đó đó, bây giờ mình sẽ nói là vì thương cái đứa nhỏ ra nó phải khổ, thân mình cũng phải khổ, xã hội cũng phải nang gánh nặng, diện đủ mọi lẽ để cuối cùng quỷ nó. Bây giờ mình hỏi chứ tại sao cái chúng sinh này nó lại ở trong cái thai bào này đấy? Nó đã có cái nhân duyên với nó rồi. Và trong cái cộng nghiệp sát của nó nặng như vậy đó, có cái người này hợp tác vô rồi, nó gọi là có cộng nghiệp với nhau rồi, quý vị hiểu không? Bây giờ nó mới có mặt ở đây. Bây giờ mình từ chối cái cộng nghiệp này để mình hạ sát cái chúng sanh này, khi nó không còn có một cái cơ hội nào để nói năng một cái gì, để phản ứng một cái gì, thì cái đó là làm cho cái cộng nghiệp này nó chỉ nặng lên không bao giờ giảm. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thai bào này khi nó chấm dứt rồi, nó cũng sẽ đi con đường tái sanh sắp tới của nó, và nó sẽ quay trở lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó là cộng nghiệp với nhau mà. Cho nên trước những cái việc làm mà có thể đem đến cái tai họa đó, mình thận trọng trong cái lời nói. Nếu mình không thận trọng đó, mình nằm trong cái cộng nghiệp. Và cái cộng nghiệp đó không có thể thoát ra bằng cái tâm sân được. Cái cộng nghiệp đó chỉ có thể thoát ra khi mà mình khởi lên được cái tâm từ bi. Bây giờ nó đến đây, nó là con của mình mà nó bị tật nguyền như vậy đó, sao mình biết giúp cho một cái người tật nguyền? Mình giúp cho người hoạn nạn, còn đây cái người tật nguyền hoạn nạn có mặt tại đây rồi, sao mình không giúp mà mình dùng cái tâm mà coi như là dứt bỏ của mình, cái tâm sân của mình để hủy hoại nó đi? Thì như vậy đó, mình có tạo ác nghiệp hay không thì phải suy nghĩ lại để đừng làm cái công chuyện đó. Còn nếu không thì nó sẽ dính vào, nó khó mà thoát ra được. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu là trong cái năm cái uẩn này đó, thì tất cả các cái nhóm mà thuộc về cái uẩn này, khi nó phát sanh lên như vậy, bao giờ nó cũng có những cái nguyên lý, có những cái nguyên tắc hoạt động của nó, cũng như những nguyên lý, nguyên tắc phối hợp của nó. Khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nói sắc uẩn. Sắc uẩn đây, sắc quẩn mà nó tạo nên cái sắc thân này đó, thì mình sẽ nói là thân này chính là tôi, hoặc là tôi có ở trong thân này, vân vân. Hoặc là khi mình hiểu rằng đó là cái danh pháp thọ tưởng hành thức đó, thì nó là những cái nhóm hoạt động mà nó giống như là chúng ta nói điện vậy. Ta nói điện thì chúng ta không thấy điện đâu hết á, nhưng mà khi đèn cháy quạt cháy thì chúng ta mới thấy được. Cũng như cái tâm chúng ta thấy như là nó mơ hồ, nó không có, nhưng mà khi chúng ta giận dữ nó hiện ra, khi chúng ta tham muốn hiện ra, chúng ta suy nghĩ nó hiện ra, vân vân. Và nó hiển lộ trên cái sắc pháp này, cũng như nó hiển lộ trên cái bóng đèn, nó hiển lộ trên cái quạt máy vậy, nó hiển lộ ra. Thì khi mà cái tất cả những cái sắc pháp này đó, chúng ta gọi nó là cái nội tâm của tôi, hay mình gọi nó là suy nghĩ của tôi, gọi nó là ước muốn của tôi, gọi nó là sở thích của tôi, gọi nó là tình cảm của tôi, vân vân. Tất cả những cái từ ngữ đó, đó thì mình đó, coi cái tâm này đó chính là mình. Mình ở trong cái tâm đó, trong cái tâm đó nó có mình, vân vân. Những cái cách lý luận như vậy đó là nó quyến chặt vào. Và có khi nó nói rằng tâm thân này chính là tôi, thì cái sự hiểu biết mà thuộc về cái hiện tượng pháp này thì nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý có tính chất quy ước, nó là một cái chân lý tương đối trong cái pháp thế gian này. Cho nên là quý vị thấy nè, trong giáo pháp của Đức Phật á, Đức Phật tùy trường hợp mà dùng những cái từ ngữ này khác nhau. Đức Phật nói ê bhikkhu, tức là này các tỳ kheo, chứ đâu có nói là ngũ uẩn, không có gọi như vậy. Nhưng mà khi giảng về cái pháp mà đặc biệt thuộc về di diệu pháp thì dùng những cái từ như là ngũ uẩn. Còn bình thường ra thì vẫn gọi này ông cư sĩ, này là cận sự nam, này là cận sự nữ, này là ông bà la môn, này là chư tỳ kheo, này là chư ni, vân vân. Thì những từ đó nó thuộc về cái tục đế. Còn những từ mà dùng như là ngũ uẩn này đó, thuộc về chân đế. Thì như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu thế này, là khi mà chúng ta lấy những cái hiện tượng pháp này đó, mà chúng ta coi nó là cái pháp chân đế, chúng ta coi cái hoạt động của cái ngũ uẩn này đó, nó chính là sự tồn tại cái ngã, sự tồn tại của một linh hồn, thì đó là sự nhầm lẫn. Cái sự phối hợp của những cái sắc pháp và tâm pháp này đó, là nó là những yếu tố của duyên khởi. Nó tụ đó rồi nó tán. Nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ chấp ngã. Giống như đời này sanh ra là người nam, đời này sanh ra là người nữ, nhưng thân hoại mạng chung rồi đó, không có phải người nam tiếp tục người nam, không phải người nữ tiếp tục người nữ, mà cũng không phải con người được nối tiếp là một kiếp người, không phải vậy. Phước lành lắm con người mới được nối tiếp kiếp người, chứ không không phải là nhất định như vậy. Còn nếu chúng ta đó, là không hiểu cái điều này mà chúng ta bám chặt vào cái ngã như vậy, cố định vào cái ngã như vậy, thì nó gọi là một cái dạng ngã luận, lý luận để mà coi như là bảo tồn cái ngã này. Và cái sự hiểu biết này đó đem đến một cái sự cản trở về mặt tiến hóa tâm linh. Như chúng ta biết rằng, hãy nói cái ngã thì phải nói đến của tôi, hãy nói đến tôi thì nói đến cái của tôi. Và cái của tôi này đó là cái mà giới pháp thế gian là có thực. Giới pháp chân đế đó thì đó là chỉ là cái phước mà thôi, hoặc là cái vô phước mà nó có mà thôi, chứ không có phải là nó là một cái ngã, nó không phải là cái mà đích thực. Ví dụ là nói nhà này của tôi, đất này của tôi, công danh sự nghiệp này của tôi, chồng vợ con cái này là của tôi, thì thật ra tất cả những cái đó là quả lành của phước hoặc là quả bất thiện mà thôi, chứ nó không có cái gì là của tôi cả. Nhưng nó có cái cộng hưởng, có cái cộng nghiệp với nhau, nó nối lại như vậy thôi, chứ nó không phải bền vững, nó không phải chắc chắn, nó không phải nhất định là như vậy. Mà nếu mình hiểu không có đúng như vậy, mình bám chắc vào đó, thì mình dùng cái lý luận này để mình giữ vững cái ngã của mình, giữ vững cái của tôi, cái của người khác. Và cái biện biệt này đó, nó sẽ làm phát sinh lên những cái pháp bất thiện, và nó đưa cho cái chúng sinh đó đó tiếp tục có những cái nối kết trong cái cộng đồng mà chúng sinh này suy nghĩ như vậy, để luân hồi cùng với cộng đồng đó. Hoặc là thí dụ như nói vấn đề thường còn hay không thường còn, thường còn. Có một cụ đó là cũng gần 80 tuổi rồi. Cụ mới nói cái gì thì tôi tin, chứ nói mà chết rồi đó là còn cái gì nữa là tôi không tin. Chết rồi là hết luôn rồi. Giờ cụ già quá rồi biết nói sao. Thì chị cô mới nói, nhà cụ có thờ ông bà không vậy? Cụ nói đương nhiên phải thờ chứ sao không thờ. Tôi nói, ủa ông bà chết hết rồi sao cụ thờ chi vậy? Cụ làm đám giỗ chi vậy? Nếu mà cụ nói làm đám giỗ để lưu niệm á, thì cụ cần gì phải để lên bàn thờ? Thì ngày đó cụ nấu nướng xong rồi cụ kêu con cháu lại thì cậu kêu nó lại ăn thôi. Cần gì phải đặt lên bàn thờ cụ? Mà nếu cụ để cái bàn thờ ông bà đó mà cụ cúng bông cúng trái, cụ làm đám giỗ, cụ dọn lên cụ cúng thì cụ phải tin rằng là ông bà có, chứ sao không có, sao thờ cúng được. Bây giờ cụ đi chùa để làm gì? Mấy cái tượng bằng đá, mấy cái tượng bằng đất, mấy cái tượng bằng tranh đó thì đâu có ích lợi gì đâu. Nhưng mà cụ phải tin tưởng rằng có thế giới của chư Phật, có chư thiên chứ. Thì cụ mới đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư thiên đó. Thì cụ làm thinh thôi, không nói gì hết, không biết rồi cụ suy nghĩ sao. Nhưng mà nói rằng cái thế giới là mình sống xong là mình hết cái kiếp này là hết, không còn gì nữa. Hoặc là mình nghĩ rằng là chết rồi thì tái sanh là cũng y vậy thôi. Thì tất cả những cái mà gọi là thường còn với còn đó, thì cái mà đi đến tận cùng của nó là cái con đường đó là ở trong cái ngục tối. Và trong kinh điển có nói thế này, khi trên cái quả đất này có một địa cầu, nhưng mà xuất hiện, xin lỗi, trên cái địa cầu này đó, nó chỉ xuất hiện có một mặt trời. Nhưng nếu xuất hiện hai mặt trời, ba mặt trời, bốn mặt trời, năm mặt trời, sáu mặt trời, bảy mặt trời, thì cái quả đất này không những nó rực rỡ mà nó còn thiêu đốt luôn cái quả đất. Nhưng mà ở tại nơi cái ngục của tà kiến đó, thì bảy cái mặt trời đó có rọi vào cùng một lúc đó, không có sáng được cái chỗ nào. Tại vì tự mình đó, làm cho tâm tối mình. Cho nên là chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết để đưa mình đó thoát ra cái tâm tối của những cái học thuyết, những cái cách lý luận của những cái loại dạng tín ngưỡng mà nó cột trói người ta, không cho người ta có một cái sự tiến hóa. Cho nên trong kinh có nói thế này, sự thật là còn tham dục, còn ái hữu là còn tái sanh. Cái thứ hai là dòng luân hồi đó, là 12 nhân duyên trong mỗi chúng sanh chưa tự cắt đứt được, chưa tự phá hủy được, thì còn luân hồi, chứ không phải tự ngã thường còn hay không thường còn. Như vậy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sách duyên lục nhặt, duyên giai, 12 cái khoen xích đó ở trong mỗi người mình nè, mà mình chưa phá được cái dây xích nào đó thì có nghĩa là mình còn hành theo cái 12 cái pháp đó, thì con đường luân hồi của mình còn, chứ không phải là ngã thường còn. Khi nào cái ái dục của mình còn thì mình còn luân hồi. Mình chưa phá được cái dòng vô minh nào thì mình còn luân hồi, chứ không phải cái ngã luân hồi. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta dần dần sẽ thoát ra được. Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ học bài mới.